Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 12 tháng 4 được thực hiện bởi AI. Ngày 10 tháng 4, khi mở cửa nhà, anh Hà Vi Hán 42 tuổi, sống tại Đồng Nai, vô cùng bất ngờ khi thấy cửa nhà mình có hai chậu hoa ở hai bên nhà. Cỏ thì được làm sạch. Khi xem camera, anh Hán mới phát hiện thì ra người tặng hoa cho nhà anh chính là cụ ông khoảng hơn 90 tuổi. Trước đó, ông cụ ngày nào cũng đạp xe kiếm ve chai ngang nhà. Anh hay cho đồ và cho tiền để ông ăn sáng. Không chỉ thế, anh còn thấy cụ ông tưới cây cho mình. Xem những hình ảnh nói trên, anh Hán thấy thương quá. Anh cảm thấy vui và hạnh phúc nên quyết định đăng lên mạng xã hội. Không ngờ đoạn clip này lại trở nên nổi tiếng. Nhiều người cảm thấy xúc động trước sự tử tế của ông cụ, ấm lòng trước hành động của ông. Anh Hán tâm sự thực ra anh không biết rõ hoàn cảnh của ông cụ tặng hoa. Khi đoạn clip được đăng, một vài người bình luận nhà ông không nghèo, nhưng do cuộc sống vất vả quen rồi nên ông mới đi kiếm ve chai như vậy. Anh cho biết thông thường cứ 21 giờ, ông lại đạp xe ngang nhà anh để nhặt ve chai. Biết thói quen này, anh thường gom ve chai rồi cho ông vài chục ngàn tiền ăn sáng. Anh cho biết sau khi đọc được bình luận, biết ông cụ thực ra còn có điều kiện, anh vẫn sẽ giúp ông như bình thường. Sau khi đoạn clip được viral, nhiều người liên hệ với anh Hán để giúp ông nhưng anh không dám nhận. Anh nói chỉ dám nhận tình cảm của mọi người. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên bị bắt giam vì vi phạm quy định đất đai. Ngày 12 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Bảo Sinh, 48 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn. Trong quá trình điều tra xác định, ông Sinh đã ký 5 quyết định giao đất làm nhà ở cho các ông Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Núp, Nguyễn Tấn Tài và Trần Thị Hồng Hoa, là những người không thuộc trường hợp tái định cư và ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 hộ ông Núp, Tiếp và Cường, không đúng đối tượng tái định cư, gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, ông Sinh còn ký cấp đất không đúng đối tượng được tái định cư, sai quy định cho 13 hộ dân khác. Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Phong, cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Long Xuyên, Nguyễn Thiện Thanh, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên và Huỳnh Lê Phong, nguyên trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên cùng về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 12 tháng 4, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án đối với ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cùng 12 bị cáo khác về các tội danh mua bán trái phép hóa đơn, đưa nhận hối lộ và trốn thuế. Theo đó, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tuyên mức án 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Trương Xuân Đức, người chỉ đạo vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh, đưa 35 tỷ đồng cho ông Ca để lo chạy án, bị tuyên mức án 24 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và 7 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Đức lãnh mức án 9 năm tù. Hội đồng xét xử tuyên vợ của Đức là bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh, tổng mức án 4 năm 6 tháng tù cùng về hai tội danh trên. Ngoài ra, tòa buộc vợ chồng bị cáo Đức phải khắc phục số tiền hơn 41 tỷ đồng, trong đó hai bị cáo này đã nộp 5 tỷ đồng nên số tiền cần phải nộp thêm là trên 36 tỷ đồng. Đối với nhóm tội nhận hối lộ, tòa tuyên mức án 6 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Đình Đương, cựu chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng và mức án 4 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Đỗ Thanh Hoài, cán bộ dưới quyền của Đương. Ngoài ra, hai bị cáo này bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Các bị cáo còn lại, Đặng Khắc Thành lãnh mức án 18 tháng tù, Hà Thị Bích Nhàn lãnh 15 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Cuối năm 2023, đường DT743 nối Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành xây dựng. Đây là tuyến đường dài 12 km, có ít nhất 6 làn xe. Một số đoạn thậm chí có đến 10 làn xe giúp việc đi lại của người dân thuận lợi. Dự án nâng cấp mở rộng đường DT743, đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù tỉnh Bình Dương đến nút giao Sóng Thần thành phố Hồ Chí Minh, có tổng vốn hơn 1.300 tỷ đồng. Trong đó, đoạn giao với ngã 6 An Phú có đến 10 làn xe, cùng với cách phân luồng giao thông mới, thiết kế đèn đường, hạ tầng kỹ thuật hiện đại. không chỉ giúp giảm tai nạn giao thông, đi lại thuận lợi, đường DT743 cùng với ngã 6 An Phú và cầu vượt 550, cùng thuộc dự án nâng cấp đường DT743, còn là điểm nhấn cho một đô thị hiện đại. Đường DT743 được đánh giá là trục giao thông quan trọng, không những kết nối nhiều khu công nghiệp lớn của Bình Dương như V-Ship 1, Sóng Thần 1, 2, Đồng An 1, mà còn kết nối các kho bãi, trung tâm logistics quy mô lớn của thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Đông Nam Bộ. Liên quan việc ông Huỳnh Phú Tân ở tỉnh Bạc Liêu xin khai thác 3 tấn vàng dưới sông Cà Ti xôn xao dư luận vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh này. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, trước đó ông Huỳnh Phú Tân đã nhiều lần đến xin khai thác khoảng 3 tấn vàng do quân đội Nhật chôn giấu dưới sông Cà Ti. Đơn vị đã phúc đáp và hướng dẫn ông thực hiện các nội dung để được xem xét đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đơn xin khai thác của ông Tân vẫn không đúng các nội dung hướng dẫn như không có phương án thăm dò, phương án khai thác vật quý, chỉ nêu ra một số ý về thời gian, cách thức thực hiện và xử lý tài sản sau thăm dò. Ông Tân không cung cấp được bất kỳ tài liệu, hình ảnh, thông tin nào liên quan để chứng minh được có diễn ra sự việc và nguồn gốc về nơi chôn giấu số vàng như trên. Qua 2 lần tiếp và làm việc trực tiếp tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, ông Tân cũng không cung cấp được thông tin gì cụ thể, rõ ràng đến sự việc và nguồn gốc về nơi chôn giấu vàng. Ông nói chỉ nghe một người quen đang sống ở Tánh Linh, khoảng 80 tuổi kể lại. Đồng thời, chính người này đặt vấn đề để ông Tân đứng ra xin khai thác, không phải cụ tổ như ông ghi trong đơn. Ông Tân cũng không chịu cung cấp thông tin cụ thể của người kia. Từ thực tế trên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận khẳng định không có cơ sở để xem xét, giải quyết việc xin khai thác 3 tấn vàng dưới sông Cà Ti theo như đơn đề nghị của ông Tân. Ngoài ra, Sở cho rằng vật quý mà ông Tân ghi trong đơn xin khai thác là vàng, không phải là di sản văn hóa nên không thuộc chức năng quản lý nhà nước của đơn vị. Từ đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất không xem xét, giải quyết đối với đơn xin khai thác 3 tấn vàng của ông Tân. Lý do là ông không cung cấp được thông tin, hình ảnh, tư liệu gì cụ thể, rõ ràng để chứng minh có sự việc và nguồn gốc về nơi chôn giấu vật quý. Ngày 12 tháng 4, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết vừa phá thành công chuyên án HT324, bắt giữ 2 nghi phạm khi đang mua bán vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam. Theo đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 11 tháng 4, tại km 85 quốc lộ 8A, thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã vây bắt, khống chế ô tô biển kiểm soát Lào do Yia Song 31 tuổi, cầm lái và Keo Song 29 tuổi, cùng ngụ tại huyện Kham Cợt, tỉnh Bô Ly Kham Say, Lào. Thu giữ 44 bánh heroin, 60.000 viên hồng phiến 10kg ma túy đá 10kg ketamine. Bước đầu, nghi phạm Yia Song khai nhận được một người đàn ông Lào thuê vận chuyển số ma túy từ Lào đến thành phố Vinh, Nghệ An để lấy tiền công 12.000 đô la Mỹ, khoảng 300 triệu đồng. Yia Song đã rủ Keo Song tham gia vận chuyển và sẽ trả cho Keo Song từ 2.000 đến 3.000 đô la Mỹ, khoảng 50 đến 75 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tiếp tục điều tra. Ngày 12 tháng 4, sau gần 2 tháng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Đăng Khoa, người sát hại rồi phi tang thi thể cô gái ở Thủ Đức chiều 29 Tết. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Đăng Khoa 25 tuổi và nạn nhân tên T 25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, ở cùng khu nhà trọ trên đường Quang Trung, phường Tăng Nhân Phú B. Phòng của Khoa ở dãy đối diện phòng chị T. Khoa làm công việc bán thời gian không ổn định, ham chơi game. Sắp đến Tết nhưng không có tiền tiêu xài, ngày 8 tháng 2, tức ngày 29 tháng Chạp âm lịch, thấy chị T ở một mình trong phòng, chuẩn bị đồ về quê ăn Tết. Lúc này những người khác trong khu trọ đã về quê, nên Khoa lấy lý do nhờ chị T qua phụ dịch chuyển tủ quần áo. Khi chị T vừa qua phòng thì Khoa đóng cửa lại, sát hại chị T, rồi lục tìm lấy tài sản của nạn nhân, gồm một lắc vàng, 3 nhẫn vàng, một điện thoại iPhone 12 Pro, một sợi dây chuyền vàng, một đôi bông tai vàng cùng 3 triệu đồng. Chưa dừng lại, kẻ thủ ác còn thực hiện hành vi hiếp dâm chị T. Để che giấu hành vi phạm tội, Khoa đã dùng dao chặt, phân thi thể chị T thành 13 phần, cho vào các túi ni lông cột kín, rồi dùng xe máy chở 2 lần đi đến quăng xuống mép kênh, ven đường đi vào khu công nghệ cao thuộc phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức. Sau đó Khoa đi bán một số tài sản của nạn nhân, rồi đem theo một số nữ trang chưa bán, đón xe khách về nhà bạn gái tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định chơi Tết. Cho đến ngày 13 tháng 2 thì bị bắt giữ. hiện Khoa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 11 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố tài xế Đinh Tiến Bình, chú huyện Chư Pu, Gia Lai, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ dẫn đến vụ tai nạn làm 3 người của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tử vong. Theo cáo trạng, vào chiều ngày 12 tháng 8 năm 2023, tài xế Bình điều khiển xe tải chở đá lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ huyện Chư Pu đi thành phố Pleiku. Khi đến địa phận thôn Tao Cho, xã Ia Hơ Rú, huyện Chư Pu, Bình đã thực hiện hành vi vượt xe ô tô con của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai do anh Nguyễn Tú Sinh lái đang đi trước cùng chiều. Tuy nhiên, do vượt xe không đảm bảo an toàn, xử lý tình huống kém, nên xe tải của Bình đã tông vào đuôi xe ô tô con, khiến xe này mất kiểm soát và quay ngang. Tiếp đó, xe tải tiếp tục tông vào thân xe, đẩy xe sang làn đường bên trái và va chạm với xe tải do tài xế Nguyễn Tấn Sôn điều khiển chiều ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người trên ô tô con tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng tổn hại sức khỏe 44%. Ngoài ra, 3 ô tô hư hỏng gây thiệt hại hơn 284 triệu đồng. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với 3 lái xe đều âm tính. Thời điểm xảy ra tai nạn, tốc độ của xe tải do tài xế Bình điều khiển là 55 km/h. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!